Xin chào quý vị. Quý vị ngày hôm nay là sao? Xin có một cái vài điều thông cáo. Hai tuần nữa, thứ bảy tuần sau, hai tuần nữa thì sẽ chấm dứt cái lễ 49 ngày của ông cụ bác sĩ Phan. Mời quý vị tới tham dự cái lễ nhỏ nhỏ để mà chấm dứt cái đó. Với là chắc thường thường mấy ngày đó chùa nấu ăn đặc biệt hơn đi. Nên nó sẽ nghiên cứu mấy cuốn sách nấu ăn một tí để coi thử nó sẽ nấu món gì bây giờ. Ok. Chúng ta đã được một hòa thượng mời tới để tham dự cái lễ Phật đản tổ chức cái đài Westminster Small khoảng chừng 2 tuần nữa. Thì hòa thượng mấy vị tôn đức chư tôn đức mời chúng ta tới tham dự cái lễ Phật đản đó. Làm dâu thầy rất cảm ơn, biết ơn các chư tôn đức đã mời tới để mà tham dự, để mà đóng góp vào cái lễ Phật đản của cái hệ thống Phật giáo này. Nhưng đều tôi không muốn đi lắm, là tại vì nó, cái cách họ làm nó hơi ngược lại tinh thần tu hành chúng ta. Cái này không phải là chỉ trích, chỉ là cái cách mà chúng ta tu nó khác thôi. Tại vì lúc mà Vịnh Hóa mà mới bắt đầu tu đó, bắt đầu khi mà được thọ đại giới rồi đó, được hòa thượng Mạng Giác ban cho phép thọ cụ túc giới, thì lúc đó ngồi suy nghĩ là mình bây giờ mình là một tỳ kheo rồi, thì mình cần làm cái gì, mình tính làm cái gì để làm xứng đáng của cuộc sống tỳ kheo này. Thành trước cái trong cái cuộc sống tại gia quen rồi, quen cái thói là mình tự túc, mình phải tự lo cho mình làm cái gì cái xứng đáng cho cái cuộc sống của mình để cống hiến cho cái xã hội này. Tôi thấy hai con đường đi, một cái con đường mà tôi có thể chọn là chọn con đường để đi để làm cho gây cái thiện cảm cho Phật giáo. Thì cái chuyện chính là làm cho Phật giáo càng ngày càng phổ thông hơn và nhiều người thích và mến chuộng Phật giáo hơn. Và nhiều đó là cái đường mà nhiều thầy chọn lắm. Đối với tôi, cái đó là cái con đường của tất cả, phần đa số của tất cả những cái vị chư tôn đức mà nổi tiếng bây giờ. Thì nó những cái đa số những cái vị cao tăng đó, đang đi con đường đó. Con đường đó là con đường mà mình xây chùa, mình có nhiều Phật tử tổ chức những cái lễ để mà làm khiến cho cái Phật giáo nó được nổi tiếng hơn, được người ta yêu chuộng hơn. Từ lúc đầu thì Vịnh Hóa tính làm như vậy, thầy thử một thời gian một vài ngày xong thầy đổi ý. Tại vì nhiều người đã làm như vậy rồi. Tôi nhìn cái sự lựa chọn thứ nhì là tu. Tu là gì? Tu là mình sửa cái lỗi của mình. Mình không có chỉ trích cái lỗi người khác. Và mình tập cái tính thành thật, cái tính chân thật. Đó. Đối với tôi, cái tu hành là như vậy. Tôi thích cái cuộc sống thứ nhì hơn, tại vì mình sống theo cái khiêm tốn, theo cái sự chân thật. Thì cuộc sống nó giản dị, cuộc sống nó thanh tịnh. Đối với tôi, đó là cái tinh hoa của cái dạy dỗ của cái chư tôn đức, của cái các vị tổ sư, nhất cái các vị tổ sư đó. Tôi nhìn lại, tôi tự hỏi mình làm người xuất gia làm cái gì. Một cái lý do rất chính đáng cho tôi tiếp tục làm người xuất gia để trả lại cái ơn, cái công đức của những cái vị thầy của chúng tôi, nhất là các vị tổ sư. Đối với cá nhân tôi, mình trả ơn ông thầy của mình, trả ơn tổ sư của mình bằng cách hay nhất đối với tôi là mình theo cái lời dạy của các ngài và mình tu theo cái chân lý các ngài dạy. rồi tôi chọn đi con đường đó. Tôi muốn ẩn lánh, ẩn tu. Tôi không muốn nổi tiếng. Tôi không muốn có nhiều Phật tử, mua nhiều đệ tử. Nhưng mà tôi muốn có cái cơ hội để mà giảng pháp theo lời chân thật, dùng lời chân thật mà giảng pháp và duy trì lại cái tinh thần của cái Phật pháp mà tôi nghĩ các tổ sư dạy. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Nhưng tôi hơi lủng củng, thấy hơi lủng củng khi mà tôi thấy hiện bây giờ cái phong trào là càng ngày càng nhiều người tổ chức những cái pháp hội mà nó thiên về cái việc tiêu khiển hơn là việc tu hành. Tôi thấy hơi khó chịu. Tôi không có màng cái chuyện mà nghe ca hát hoặc là tiêu khiển. Tôi làm như vậy cá nhân thì làm được. Nếu như mặc cái áo cà sa mà làm như vậy thì hơi khó chịu. Nên tôi xin đính chính lại. Là thầy không có chỉ trích ai hết. Thì chỉ nói là chị chỉ muốn chia sẻ với quý vị cái tư tưởng của thầy thôi. Cái đó phải cần nói. Nên là thầy phải nói những cái chuyện này mặc dù có thể đụng chạm người khác hoặc có thể một cách mà thầy không có ý đụng chạm người khác, không muốn chỉ trích người khác. Nhưng thầy phải cần nói. Tại mình nói pháp để cho các Phật tử nghe, cũng giống như các cái người xuất gia các nghe, để quý vị hiểu có cái sự lựa chọn. Mình nói pháp một cách chân thật, nói pháp mặc dù nó không có được người ta thích lắm, nhưng đều mình phải phát biểu cái ý kiến để cho người ta hiểu rằng đó, Phật tử nhất là tương lai đời sau này hiểu rằng đó, có sự lựa chọn đó. Cái Phật pháp là tu, chứ không phải Phật pháp để mà tiêu khiển. Cái Phật pháp không phải để mà vui cái thú tiêu khiển hoặc là để nổi tiếng để phổ thông đó. Cái Phật pháp chân chính là cái pháp mà giúp chúng ta liễu khổ, đắc lạc. Có ý kiến thắc mắc gì không? Mặc dù biết nói như vậy là có những người sẽ phật lòng và không muốn nghe nữa, và không muốn tới chùa nữa, không muốn nghe pháp nữa. Nhưng đều cái sự thật nó phải cần nêu ra, cái tư tưởng phải cần nêu ra. Rồi ngày hôm qua cũng gặp một cái người đó đang nghĩ, đang tính cúng dường một cái tượng Quan Âm khoảng chừng 12 feet, cao lắm, 12 feet là cao lắm đó. Thành ra tôi hỏi là tại sao mà muốn cúng dường cái tượng làm cái gì, thì cái bà mới nói, bà nói là bà bị bệnh rồi được nhờ ngài Quan Âm giúp, thành nên bây giờ muốn tỏ cái lòng biết ơn bằng cách xây cái tượng Quan Âm, cúng cái tượng Quan Âm. Có đổi cái gan. Anh ta cái anh bà này bà nói là thay gan, phải đổi gan mà cái giải phẫu nó nguy hiểm dễ sợ lắm. Bác sĩ nói là sửa soạn, phải sửa soạn tính đường chết đi. Sửa soạn từ giả trước khi mà giải phẫu. Tại nó không tốt thế nào hết. Rồi bỗng nhiên giải phẫu dễ dàng mà xong rồi còn đi ra sớm nữa. 12 13 ngày là bác sĩ đuổi ra, nó bị khỏe quá rồi, không cần ở nhà thương làm gì nữa. Thành ra bà biết ơn, bà nghĩ là bà nhớ ơn Quan Âm với lại A Di Đà Phật. Thành ra muốn cúng cái tượng Quan Âm. Cái tượng đẹp lắm, tượng của ngài Quan Âm ngồi trên con rồng, được khắc ở Đà Nẵng, Việt Nam đó. Tôi nói là tôi hy vọng là cái công đức đó đó là có thể giúp cho bà ta bớt uống thuốc đi. Tại mỗi ngày bà phải uống 20 viên thuốc. Có thể uống như vậy, đa rất nhiều thuốc như vậy cho đến tận cuộc đời mình luôn. Tôi khuyên bà là nên đem cái tới cái chùa đó, tới cái chùa khác mà nó lớn hơn. Tại như vậy công đức nó lớn hơn. Tại cái chùa lớn thì có nhiều người ta coi, ta tới, ta kiêm ngưỡng, ta lạy, ta sùng bái hơn. Còn cái chùa mình chút xíu, đâu có ai tới đâu. Thành ra thầy nói là khuyên bà nên kiếm cái chùa khác mà cúng dường đi. Thầy đi coi hiện tượng là thầy vui rồi. Tôi nói là cá nhân tôi là được đi qua tượng như vậy, cái tượng đẹp như vậy, điêu khắc khá lắm, đẹp lắm. Tôi mừng lắm, tại vì tôi thích tượng. Nhưng đều mình khi mà bà tặng cho cái chùa khác lớn, chắc là tôi không được bước chân tới chùa lớn đâu. Nên tôi đủ thỏa mãn rồi, không cần, đủ rồi. Để sư cô Hiền Khai đó, thích cái tượng, tại tượng đẹp quá. Tặng đi cô Hiền Khai có nói gì không để mà khuyến khích bà đem tới chùa mình. Đó, đây là cái tinh thần mà Ngài Tiên Hóa, Ngài dạy chúng tôi đó. Cái đó là tinh thần mà rất là Trung Hoa, rất là Phật giáo. Mình biết nhường cái lời cho người khác. Tu hành cũng phải để mình tư lợi. Lúc mà tôi mới còn tại gia đó, làm thương mại đó, thì như bác Thận Hương biết đó, là khi nào cái tâm mình nghĩ chuyện làm lợi và mình muốn đài lợi, chứ không phải làm lợi không nữa, cần lợi cần nhiều nó cần tốt. Cho nếu mình làm cái gì mà không có lời để làm cái gì, cho nó phải có lý mà mới làm được, phải có lời mà mới làm được, không thôi người ta cười mình chết. Tôi nói chuyện với Pháp ngày hôm qua, tôi nhắc cho, không biết nói cho ai nữa, tôi nhắc là một cái bí mật mà tôi biết lâu rồi, là đa số chúng ta đó có một cái sợ hãi thầm kín mà không muốn ai biết hết đó. Cái đa số chúng ta sợ là mình sai, sợ mình lầm, sợ người ta biết là mình sai, sợ người ta biết là mình lầm. Làm sao mình có thể con mình nó nghĩ là mình sai lầm được, làm sao nó tin tưởng mình được nữa. Mình làm những quyết định cho nó, cho cuộc đời nó, làm sao mình có thể sai lầm được. Ai cũng sợ vậy, sợ là mình bị sai. Sao nhìn kỳ vậy? Có thì không? Có không? Sự thật quý vị nói như nói, ai cũng sợ là mình bị sai. Tại sao mình sợ là mình bị sai? Người Á Đông mình sợ mất mặt. Nhất là mất mặt cái người mình thương yêu đó. Ông thầy nó có nhiều cái bí mật mà bất ngờ nhả ra một gái là quý vị là ngồi đó mà thẫn thờ đó. Ô, bí mật sao nó dễ sợ như vậy? Cái bí mật của tôi sao mà thầy biết được? Mà nói là đàn ông nhưng có đàn bà ít hơn nhiều. Thành ra một cái song song đó, người thế gian ấy, Pháp người thế gian là tìm cái lợi. Mình có lợi không sao mình sai được? Khi mình lời thì sao mình sai được? Ai cũng đâm chiều vậy sao? Hồi trước tôi là trước là thầy như vậy đó. Là phải làm lời. Phải có lý mới làm. Không có lý thì không làm đâu. Ok. Người ta cười mình chết. Người ta cười mình sao mình dốt nát, sao mình khờ như vậy? Sau khi mà tôi bắt đầu hoằng pháp, tôi mới khám phá mình làm đi ngược lại. Tôi thích chịu lỗ. Nếu cái chuyện mà cần làm, chuyện mà đáng làm, thì mình phải chịu thiệt thòi. Nếu mình không chịu thiệt thòi, thì ai chịu thiệt thòi bây giờ? Ai cũng muốn lời, ai cũng muốn lời. Thì ai chịu lỗ bây giờ? Nếu cái chuyện mà nên làm, cái chuyện mà đáng làm, thì lời không lời nó quan trọng đi. Cái gì quan trọng đâu. Ai không đồng ý là có ý kiến gì không? Nên là thầy muốn noi cái gương của các thầy, các sư phụ, như là Ngài Tiên Hóa đó, nhất là các tổ sư đó. Okay. Họ chịu thiệt rồi. Họ không làm lời, họ không có tìm cái lời. Mấy người thầy ta như vậy. Nhất cái vị muốn tu hành bố thí, cái gì muốn bố thí là phải thiệt thòi. Nếu vì lúc mà bố thí mà không thể nào bố thí với cái tâm là cầu lợi, khi chúng ta bố thí, cái việc đầu tiên nó xảy ra là chúng ta chịu thiệt thòi, không cách nào khác đó. Mình cho nó tự nhiên mình thiệt thòi ngay lúc mình lỗ ngay lúc đó, mình thiệt thòi ngay lúc đó. Nên thôi, cái tôi hy vọng đây là cái tinh thần mà chúng ta càng ngày càng tin tưởng vào và càng chia sẻ với người khác. Tại vì như vậy á, thì cái cuộc sống nó thoải mái hơn. Tại vì nếu chúng ta mà cứ tiếp tục cái chuyên môn tính toán để tìm cái lợi không, cầu cái lợi không, thì chúng ta là cái người mà không có được hay lắm. Mình thắng thì phải có người thua. Mình lời phải có người lỗ. Mà mình chỉ lời không thì những người gần mình phải lỗ chứ ai lỗ bây giờ. Và họ gần mình họ bị lỗ thì chả có gì vui vẻ hết. Thành cái thái độ tôi, thầy á, là thầy chịu lỗ để những người xung quanh thầy không sợ bị lỗ vì thầy. Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Tôi hy vọng quý vị là cố ý chọn lựa là chịu thiệt thòi, mình nhường cái lợi cho người khác, để cho nếu mình có cái tinh thần như vậy thì tôi tin là cái cộng đồng chúng ta đó, là cái chỗ đó, nó sống nó thoải mái hơn. Ok, có một người không đồng ý ngay lập tức. có một người là mình để cô ta yên thân mà không nêu tên cô ta ra, tại vì cô ta nêu tên một cái là cái người internet ta biết tên hết, mất mặt lắm. Người ta đồng, cái cô này không đồng ý với thầy tí nào hết đó. Cô này nói là nếu như mà mình cứ nhường người ta hoài thì không phải để người ta lợi dụng mình sao. Quý vị đồng ý là không đồng ý với cái điểm này? Nếu mình chuyên môn mình nhường người ta, mình cứ để người ta lấn mình hoài thì không phải người ta sẽ lợi dụng mình không? Ước tùy cách nhìn, người ta lợi dụng không lợi dụng thì mình muốn nhìn sao nhìn. Người ta lợi dụng mình sao? Mình cứ nhường người ta hoài, người ta cứ lợi dụng mình hoài, làm sao mình chịu đựng được? Yes. Nhất là người chồng cũ của mình thôi đó, mình để nó dẫm đầu mình sao? Yes. Hoặc là nếu như mình không thích thì sao? Không hoan nghỉ thì sao? Méo mặt mà trả ha. Cái vị nghĩ sao? Sao có thể chuyện như được? Nếu mình tiếp tục làm gì không phải là mình ngu si sao? Thầy thấy là cuộc đời thầy là tu hành này thấy toàn chịu lỗ quá nhiều đi, mà cứ càng chịu lỗ thì càng người ta càng đòi thêm nữa đó. Mà cứ thấy cứ tiếp tục, mình thấy cuộc đời mình là phải tiếp tục làm như vậy. Chắc là ngày này có người mới nhắc đó là vô lý lắm, mình cần làm như vậy. Để tôi suy nghĩ lại, mình có thể suy nghĩ là mình không bị lợi dụng là không. Thầy sửa lưng cô này khéo léo không? Thầy kể chuyện thấy thầy cố sở, người ta cứ lợi dụng, tiếp tục lợi dụng mình. Thầy nhắc khéo cô biết đó, là mới bị lỗ một tí rồi than phiền, rồi sợ người ta lợi dụng mình rồi. Mình có thể dùng cái chữ, dùng cái lý luận mà nói được, phải nhìn tới cái tâm con người ra sao. Không ai mà chịu đựng được bị người ta lợi dụng. Nhưng người ta mà vô ơn, mình ghét, mình tức, dễ sợ lắm. Nói, trời đất ơi, tại sao mình khổ sở chi cái đồ bố hơn bạc nghĩa này. Nhất mình có con cái đó, có đúng không? Tụi nó vô ơn bạc nghĩa dễ sợ lắm. Ông này cao thượng dễ sợ lắm. Ông này cao thượng dễ sợ lắm. Tôi là người cao thượng. Tại người ta, con người ta chỉ nghĩ tới cái người ta muốn trước cái đã. Người ta đâu nghĩ tới mình đâu. Cái đứa con nít mà nó muốn một cái đồ gì là nó dùng hết tất cả cái sức của nó, cái mưu trí nó để nó dụ mình cho nó. Cái đó là cái sự giáo dục của nó luôn luôn nữa. Là sao bác? Cái đó là mình nói dễ thôi. Mình cho người ta lấy, xong người ta đòi thêm nữa. Cho hơn nữa, cho thêm thì giờ hơn nữa, cho thêm cái tim mình hơn nữa, cho tình thương hơn nữa. Lúc nào đó cái sức mình nó hết rồi. Chắc. Tôi đang nói về cái lúc đó đó, cái lúc mình hết tất cả rồi. Lúc đó mình mới cảm tưởng là người ta đang lợi dụng mình. Lúc mình còn có sức, mình có thể chịu đựng được. Lúc đó mình đã cho rồi, lúc mình hết sức mình không còn gì để mà cho nữa. Nó tới nó nói gì? Nó nói, phải cho tiếp đấy chứ. Tại sao ngừng lại bây giờ? Tại sao bây giờ ngừng lại ngay bây giờ? Làm sao có thể ngừng ngay bây giờ được? Không có thương con hả? Không phải là cái lúc mình phải dạy, lúc đó là lúc để mình dạy tụi nó. Nó đòi hỏi tới khi mình hết sức mình rồi, mình không còn gì nữa nữa, mà nó vẫn đòi, thì đâu mình mới dạy nó được. Con không xứng đáng để mẹ thương. Nó mới dạy nó được. Mình phải cho hết sức mình, lúc đó mình mới dạy nó được. Còn nếu mình cho chưa hết á, dạy không được đâu. Thành phải để cho nó lợi dụng. Nó phải lợi dụng đi, mình hết luôn á, mấy con nít nó mới tin. Nó mới thấy là cái gương mình như vậy. Cái gương mình dạy nó là mình sẵn sàng cho cái sự rộng lượng mình nó vô lượng. Đến trước mình không còn nữa luôn. Mới gọi là rộng lượng. Nó mới tin, nó mới thấy được cái rộng lượng là cái gì. Nếu mình còn cho được, mình cũng cho, là mình không phải là người rộng lượng. Mình còn cho được, mình cứ cho. Đừng có lo cái chuyện người ta lợi dụng mình. Mình không nói chuyện cao thượng, mình không nói chuyện lý thuyết, mình chỉ nói cuộc sống mình như vậy đó. Mình chỉ lo cho mình thôi. Ok, mình rộng lượng như vậy đó. Mình cho nó hết rồi, nó vẫn đòi như thường. Mình nói tôi tin rằng tôi là người rộng lượng. Nếu tôi đã rộng lượng như vậy mà nó không thấy được, nó không hiểu được, tôi không có liên tiếp gì nữa. Nó ráng mà chứ. Ok, Đức Phật dạy như vậy, tổ sư dạy như vậy. Dùng thân giáo phải làm. Ông bà nghe thì mấy phụ nữ nghe thì thích lắm. Rồi thầy sao thầy nó cái lý thuyết thầy nó hay dễ sợ, nghe nó êm tai dễ sợ. Còn mấy ông nghe là cứ không có rồi để thầy, để tôi suy nghĩ, tôi về tôi suy nghĩ lại. Nam nữ nó khác nhau rõ ràng lắm. Nó pháp là nó khác nhau rất là khác biệt. Thì khi có người nói rằng là cái tại sao cái đại bi, cái từ bi đó nó phải từ bi hết tất cả mọi hoàn cảnh, chứ đâu có thể nào mình chọn cái kia được. Tôi nói đâu có như vậy đâu. Cái pháp nó không có giảng gì như vậy đâu. Cái nó có rất chuyển chuyển, nó chẳng nó có những cái ưu tiên nó khác nhau. Thành phải cái điểm chính là cái tu hành là phải có cái huệ để mình biết cái sự khác biệt, biết cái sự ưu tiên nó khác biệt nhau, thời gian nó khác nhau. Okay. Chứ đâu có mà nhắm mắt mà làm càng đâu, nhắm mắt mà đại bi từ bi càng đâu. Okay. Đâu có cái chuyện đó được. Phải có cái trí huệ khi mình giải quyết những cái chuyện từ bi mà cái pháp tu hành phải cần có trí huệ tu mới được. Ví dụ, chẳng như ngài A Di Đà Phật rất là từ bi. Là tại sao Đức A Di Đà Phật không đem quý vị về Tây Phương Cực Lạc này? Thấy không nhỉ? Quý vị có quyền hỏi ngay nhé. Tại sao A Di Đà Phật thiếu từ bi dữ vậy? Tại sao đem cái ông kia mà không đem con về? Anh nói là tại sao mà Đức Phật A Di Đà là cứu cái người kia mà không tin gì hết? Không tin Phật giáo nữa, phỉ báng Phật giáo nữa, phỉ báng Tam Bảo nữa, mà còn con tới đây con tu với ông thầy Vĩnh Hóa đã cả mấy năm trời rồi, mà sao cái con cổ sở mà không chịu, Phật không chịu cứu, đem con về Tây Phương Cực Lạc? Khác biệt là Đức Phật A Di Đà rất từ bi, đâu có phân biệt gì đâu, tại vì có cái trí huệ mới có cái chuyện nó xảy ra như vậy, đâu có giảng gì như vậy đâu. Ok. Có ai thắc mắc gì khác không? Do cái gì kết thúc. Tại sao mình phải đi hết đường luôn? Tại sao? Tại sao mình phải cho hết luôn? Tại sao? Yes. Mình đang xả. Đó là Phật Pháp. Cái pháp quý vị đang tu là cái pháp đang xả những cái chấp trước của mình. Khi mình cho đó, mình ai cũng phải tự gọi đó. Mình có cần rộng lượng với người này không? Người nên làm này không? Mình đang tự trần lại. Mình cho phép mình rộng lượng. Mình tự nói, còn thuyết mình nói là người này đang lợi dụng mình.
mình xả nó luôn, mình xả cái tư tưởng nó có thể lợi dụng mình luôn. Nó lợi dụng không lợi dụng nó không quan trọng đối với mình. Mình chỉ lo mình thôi. Mình cái tu là mình chỉ lo, mình cản, mình không cho phép, mình rộng lượng mới thôi. Còn người ta lợi dụng mình không lợi dụng mình là chuyện người ta, không phải chuyện của mình. Mình xả người ta, người ta không thể nào làm mình phiền não được. Mình ở đó mình hỏi nó, cái ông này đang lợi dụng mình, mình đang làm gì? Mình đang bị ông nó làm mình phiền não. Tại sao nó như vậy mới dám nó tới lợi dụng mình, nó tới việc mình, nó gạt mình. Cho mày gạt. Tao biết mà cho mày gạt. Tại vì cô không thể nào làm thầy phiền não được. Thầy biết cô đang gạt thầy, thầy cũng tỉnh bơ. Lỗi của ai? Lỗi cô, nó phải lỗi của thầy. Thầy đâu có bị phiền não, đâu có dễ vậy. Đâu có dễ vậy. Cái nghiệp là cô tạo chứ phải, thầy đâu có tạo nghiệp đâu. Nó đòi gạt mình. Nó đòi gạt mình. Lỗi của ai? Lỗi của nó chứ đâu phải lỗi của mình đâu. Mình đâu có bị gạt đâu. Kệ nó. Mình biết nó gạt mình, biết nó lừa mình vẫn cho nó như thường. Ai thắng đây? Mình biết nó đang lợi dụng mình biết nó đang gạt mình vẫn cho nó như thường. Cái đó mà là rộng lượng. Nó không biết ơn, kệ nó. Lỗi của nó. Cuộc sống họ như vậy, cuộc sống nghèo nàn. Giận làm gì? Thương hại nó. Thấy nó nghèo nàn nhưng mà thương hại nó, giận nó làm gì? Chê nó làm gì? Mình rộng lượng tiếp. Thầy không có sửa soạn nói những cái bài nói ngày hôm nay, mà thầy thấy quý vị bị kẹt, thầy mới cho quý vị cái liều thuốc để mà chữa cái kẹt đó thôi. Ngày nay may quá, bữa nay có nói gì có ý nghĩa một tí. Đừng có lo người ta lợi dụng, chấp cho nó lợi dụng mình, cho phép nó luôn. Mình biết mình cũng cười. Lúc mà quý vị thấy mà thầy mà quyết định là thầy là thành ra tôi nói cái gì, khuyên cái gì rộng lượng là vậy, rộng lượng cho hết sức mình luôn. Đừng có giữ lại vậy. Cái pháp mình đang tu là cái pháp mình cho để mình xả hết tất cả. Thầy là may mắn dễ sợ, phải có bình thầy mới chữa được. Ok. Thành ra khi cái gì mà vào đại chúng pháp, đại chúng mới ngồi mở cái tâm tư mình ra, mình nói ra, nói cái tâm, các suy nghĩ cái gì như vậy là cái gì đang nói, không phải tư tưởng của mình đâu, mà tư tưởng rất nhiều người. Thành mình cứ chia sẻ với nhau, học hỏi với nhau mới được. Ok. Lợi dụng. Cái lợi dụng người ta lợi dụng mình hoài nhé, đâu có gì lạ đâu, đúng không? Ta thấy mình có, ta lợi dụng nó, nó tự động, cái gì đó, thông thường đó, cho, biết nó lợi dụng mình, vẫn cho nó. Lý do mà thầy không cho lợi dụng, tại vì nó bắt đầu nó tự hại, thay vì nó lợi, bắt đầu nó bị hại, thầy mới cắt, mới cản, nó tôi thấy mới đuổi nó ra, phải chưa? Tại nó bắt đầu nó tự hại, thay vì nó lợi. Thầy phải mời ra khỏi chùa. Nói nó lợi dụng mình, còn nói là nó đang làm ơn cho mình nữa. Cái đó nó khó nuốt, dễ sợ. Cái tâm nó bình như vậy đó. Lợi dụng người ta còn nói là tôi đang làm ơn cho thầy này. Làm ơn cho ông này, làm ơn cho cô này. Cái bình, tâm người bình hoàn. Nó cần phải phán xét, nó nhìn biết ngay nhưng vẫn cho như thế, cho đến khi nó tự vậy. Không nên phán xét người ta, phán đoán người ta, có nghĩa là sao? Thầy ý cái thầy nói là mình không cần phải giận người ta, mình không cần phải từ bỏ người ta. Tại vì cái sự thật á, những cái người như vậy đó, ai cũng biết cái tính họ rồi, không ai bị phế. Người ta đã từ bỏ những người đó rồi, mình không cần từ bỏ cái là tội nghiệp, mình tính hài người ta. Gạt ai được, gạt lần thôi, gạt 10 lần thôi, gạt lần 11 thì biết ngay rồi, đúng không? Đâu ai dốt những đội như vậy đâu, thì họ vô minh cái đồ, họ cứ đòi gạt người ta thôi.
cái người mà chuyên môn đi đòi gạt người ta, đòi ngồi trên đầu người ta, rồi đi bịt người ta, nói, tôi đang làm thầy, làm ơn thầy, tôi đang giúp thầy. Nói một vài lần thầy còn tin, nó hỏi thầy không tin, sao mà tin nổi. Đâu ai ngờ khờ Ấn Độ như vậy đâu. Họ mới là khờ thôi, họ mới nghĩ là họ từ dối họ thôi. Ai mà tin cái chuyện đó được, đúng không? Đi tới đâu cũng ai thích hết, cũng ai muốn tới hết. Tội lắm. Bây giờ bớt lo cái điện người ta lợi dụng mình không? Người ta có lợi dụng mình hỏi, nói chuyện thông thường. Cái gì nữa mà lạ. Có ai có muốn nói thêm gì nữa không? Có ai muốn thú là thú nhận là mình đã từng lợi dụng người khác không? Cái gì là người đạo đức dễ sợ. Chàng như làm sợ, người ta cứ lợi dụng mình hỏi. Ta làm thiền có lợi dụng mình hỏi. Mình bị, sẽ để lợi dụng tới chừng nào? Tôi khuyên quý vị đừng có ngừng. Nếu quý vị mà chưa thấy có cái trí huệ để biết lúc nào ngừng đó, thì đừng có ngừng. Tại sao như vậy? Nếu quý vị mà ngừng sớm quá thì không mở trí huệ được. Tại quý vị chưa muốn ngừng. Mình chưa có trí huệ, mình đừng có ngừng. Hiểu chưa? Mình ngừng là mình không hiểu được. Mình phải đi hết đường mình mới hiểu được. Muốn có trí huệ và đi hết sức luôn. Muốn mở cái huệ ra là phải trả cái giá. Không chịu chơi đâu. Ok, mở trí huệ không có miễn phí đâu. Phải trả một cái giá ra rồi. Sẵn sàng trả. Phải sẵn sàng trả cái giá. Quý vị đồng ý là không đồng ý? Lúc mà quý vị đang đắn đo mà nói tôi có nên xả là không xả đó. Mà quyết định xả đó, lúc đó là trí huệ quý vị nó tăng trưởng. Mỗi lần quý vị xả là trí huệ nó tăng trưởng. Thấy cái lời dễ sợ không? Nó có lỗ đâu, thầy có dạy quý vị lỗ đâu. Cái lỗ mới quý vị lỗ đã nó chút xíu. Cái huệ nó mở ra là quý vị làm lợi nó nhiều, nó lợi hơn nhiều lắm. Đừng có sợ. Cái xả đi, đừng có sợ gì hết. Đừng có sợ lỗ. Đừng có sợ. Chấp. Muốn đạp đầu tôi hả? Muốn hại tôi hả? Không sợ gì hết. Không sợ lỗ. Chấp. Mình mới mở trí huệ được. Mình có phước đó. Quý vị đang tăng trừ cái phước quý vị đó. Nó làm gì quý vị được hả? Nó phải phước nhiều hơn quý vị nó mới hại quý vị được. Còn phước nó thua quý vị sao nó lùng quý vị nổi hả? Chờ cái gì? Không có sợ cái gì hết. Nghe không? Không sợ cái gì hết á. Cắn cho ta coi. Bắn cho ta coi. Sợ cái gì? Hèn chứ. Đừng có hèn. Không sợ chứ. Ai cũng đâm chiêu lại rồi. Thấy nó nghĩ chuyện ăn trưa. Nói tầm bậy tầm bạ không. Tới giờ ăn trưa rồi. Nói tầm bậy tầm bạ không. Cái này là cái này câu hỏi nó hay lắm. Nó nói là chàng như lúc mà trình độ, mà tu trình độ này, mà lúc mà giận mình giải quyết được cái giận của người ta. Ok, cái giải quyết được cái giận rồi. Nhưng đều á, sau khi giải quyết cái giận này rồi á, mình cái trí huệ mình tăng trưởng, mình lên cái trình độ định cao hơn. Thì là cái định cao hơn này á, mình còn cái giận là không. Tôi nói còn hay sao không còn. Mà tôi nói cho quý vị biết, lúc mà trình độ quý vị công phu nó càng cao, định lực càng cao, cái giận nó càng hung tợn hơn nhiều. Ok, khủng khiếp hơn nhiều. Lúc đó nó khó, mình khó giận hơn. Lúc mình giận dễ sợ lắm. Chuyện như vậy, cái này cái sự mà hiểu lầm về cái chuyện tu hành. Có người nói với tôi, tại sao thấy người ta tu hành, nói cho nó thầy đó, người nói ai hả, thầy cần, thầy cần tu, mà càng ngày thấy càng ngày thầy cần giận. Mà có cái cô đó thấy tôi là thấy tôi giận, rõ ràng ông thầy nổi giận mà.
Cái trình độ cao có nghĩa là cái sức mình nó mạnh hơn, tức mình giận nó giận hơn, cái gì đâu, cái gì đâu mà lạ đâu.
Cái gì mà sợ thì đừng có tu nữa. Ngược lại.
Lúc mình giận hơn. Mà lúc mình từ bi, mình còn từ bi hơn lúc trước nữa. Đâu phải là một chiều đâu, đi hai chiều luôn.
Để cái người muốn hỏi, để chắc muốn chọc quê thầy đó. Tu hành đó là thứ nhất. Thứ nhất, mình phát triển cái sức của mình. Tu hành là mình phát triển cái định lực của mình, cái sức của mình, định lực cái sức của mình. Và mình chọn làm chuyện tốt và không làm chuyện xấu. Hiểu chưa?
Thành cái người ta tu là người ta phát triển định lực xong, khi người ta khám phá mình sắp nổi giận, sắp mất, sắp điên tiết lên rồi, người ta có đủ trí huệ, người ta chặn lại, người ta khôn ngoan, người ta chặn người ta lại, người ta đi làm cái chuyện tốt, người ta đi làm cái chuyện xấu. Tu chừng đó thôi. Thành mình làm đem cái lợi lộc cho cái xã hội, lợi lộc cho gia đình mình, lợi lộc cho người khác, thay vì đi hại người khác, không phá người khác, không hại người khác, chỉ làm lợi cho người ta thôi, làm lợi cho mình, lợi cho người khác.
Gọi là ngu si, mình chịu chặn mình cũng được. Có người khác chặn mình lại. Lúc mà cái mặt nó đỏ lên rồi, cái mắt mà nó trừng lên rồi á, đừng có hy vọng mà ngừng lại được. Lúc đó mình không thể tự cản lại được nữa. Yes.
Mấy cái người nóng như vậy không được tu. Không được tu, không được dạy. Mấy người nóng như vậy, không được dạy đâu. Mấy người mà ác á, không được dạy. Nói cho quý vị nghe,
mình nói xấu một tí được không?
Nói xấu một tí. Cái pháp Ngài Tiến Hóa là pháp kinh thiên động địa. Okay. Kinh thiên động địa. Đâu có dạy cái pháp cho tất cả đệ tử ông đâu. Ông chọn người ông dạy. Chỉ dạy á, mấy cái loài mà đi phá người khác đó, không được dạy gì hết. Dạy nó có sức nó phá, còn nguy hiểm hơn. Đâu có dạy tụi nó được. Ông thầy có triêu hẹn sao dạy đứa học trò nó ác, nó chưa học gì mà pháp mà còn đi phá người khác được. Sức mới dạy.
Dạy đó để giết người hả? Đâu có được.
Thành nó mang tiếng là tôi đệ tử Ngài Tiến Hóa. Không được biết cái gì hết, không biết cái gì mốc gì hết. Không biết cái gì hết. Đâu có được dạy đâu. Đúng không? Biết cái gì đâu. Mở miệng nói tầm bậy không à. Không được dạy. Không có dễ đâu. Đàng hoàng thầy mới dạy. Mình đi ăn trưa được chưa?
Bởi vì khổ mỗi tuần như vậy, cứ gặp nhau nói chuyện tầm bậy tầm bạ không rồi xong rồi, không biết tu hành gì đâu á. Hy vọng quý vị học được một tí ngày hôm nay. Nhìn nói chuyện tầm phào không rồi, hơi trễ một tí, thay mình làm lễ mình sẽ tới phòng ăn trưa ha.
Ok,
thầy hứa lần sau sẽ cố gắng giữ thì giờ hơn một tí.